Mục 3. Các bậc tiên đế và những anh hùng trung liệt văn võ tuyệt luân có ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử võ cổ truyền dân tộc, bắt đầu từ thời Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng, võ nghệ siêu việt, đánh ta quân nhà Hán, mở đầu nhà nước tự chủ. Những năm đầu công nguyên, ở vùng đất Mê Linh, vùng Hạ Lôi, Yên Lãng, Phúc Yên, Hai Bà Trưng, Trưng Trắc, Trưng Nhị đã cùng với những người yêu nước của đất Mê Linh và các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đứng lên phất cờ khởi nghĩa, đánh đổ ách nô hộ, thống trị bảo tàng của nhà Hán, khôi phục lại giang sơn gấm dốc. Theo sách Diệt Sử Thông Giám Cương Mục và Lược Sử Việt Nam, cuộc khởi nghĩa chính thức bùng nổ vào mùa xuân năm 40, mở đầu là cuộc đánh phá đô Quý Trị. Tiếp đó, Hai Bà tiến quân xuống miền Đông, dùng Tây Du Cổ Loa, rồi thừa thắng xông lên đánh chiếm Luy Lâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Nơi đây là châu trị và quận trị của Giao Chỉ, đồng thời là thủ phủ quan trọng nhất của chính quyền nhà Đông Hán ở phương Nam, làm cho bộ máy đầu não của giặc thiết lập nơi đây trên 200 năm, trải qua mấy triều đại phong kiến phương Bắc bị rung chuyển, sụp đổ từng mảng. Trước chiến thắng gian dội và nhanh chóng đã khiến bọn quan lại tướng soái hết sức hoảng loạn, không kịp và không dám chống cự, đành bỏ lại của cải châu báu mà chúng đã cướp được, chạy tháo thân về phương Bắc. Bản thân thái thú Tô Định phải cải trang trà trộn trong đám tàn quân lẫn trốn về Nam Hải, Quảng Đông. Sách Hậu Hán Thư của Trung Quốc cổ chép rằng, thái thú tháo chạy chỉ kịp giữ lấy thân mình mà thôi. Sau khi đất nước sạch bóng quân thù, Bà Trưng được nhân dân tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh, Vĩnh Phúc ngày nay. Nhà nước do bà dựng nên, tuy còn rất non trẻ, nhưng bước đầu đã thể hiện và khẳng định đó là một nhà nước độc lập tự chủ của nhân dân ta, ra đời vào những năm đầu công nguyên, trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca có đoạn: Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Ngay sau khi xưng vương, những nữ thủ lĩnh tài ba và người có chiến công xuất sắc được bà phong các chức tước, ban thưởng vật phẩm và cắt cử trấn giữ các vùng xung yếu. Tương truyền, Trương Dương sai nữ võ tướng kỳ tài Thánh Thiên chỉ huy quân đội đề phòng bản Bắc. Đồ Dương trấn giữ Cửu Chân, còn Lê Chân được giao trọng trách chưởng quản binh quyền nội bộ, đóng đại bản doanh tại trung tâm Giao Chỉ và trực tiếp chỉ huy việc luyện tập binh quyền võ lược, kỹ thuật sử dụng cung, nỏ, phóng lao, chiến thuật phá thành, xung trận và phương cách sử dụng các loại binh khí đánh gần như đao, kiếm, giáo, mác, rìu, búa, dao găm, dao chiến. Trong số các tướng lĩnh kiên trung, võ nghệ cao siêu, sức lực hơn người đã cùng Hai Bà xông pha nơi chiến trận và lập nhiều công lớn, còn có các nữ võ tướng lừng danh được lịch sử suy tôn anh hùng dân tộc và được nhân dân thờ phụng. Tiêu biểu có bà Man Thiện, Bác Nạn, Diệu Tiên, Hồ Đề, Lê Ngọc Trinh, Nàng Quốc, Trần Nan, Chu Thước, Đào Ký, Ngọc Lâm, Lê Thị Qua, Thiều Qua, Liễu Giáp, Diệt Quy, Nàng Đê, vân vân. Nổi bật có nữ võ tướng Lê Chân, quê ở An Biên, Hải Phòng, là người tài ba xuất chúng, cực kỳ quyên thâm võ nghệ, đã chiến đấu dũng mãnh, đánh tan nhiều bậc kỳ tướng lão luyện của quân thù. Với biệt tài điều binh khiển tướng, mưu lược hơn người và sử dụng thuần thục nhiều loại binh khí khác nhau, bà đã trực tiếp chiêu tập những người giỏi võ, xung vào các đội quân thiện chiến, tổ chức huấn luyện võ, vật, binh bị cho các nghĩa sĩ, dân binh, nhất là cách đánh cận chiến, lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh và bí quyết phá vòng vây, bảo toàn lực lượng, nên bà rất được Trương Dương yêu quý tin dùng. Tương truyền, trong những năm xây dựng đất nước, củng cố quân đội, chuẩn bị chiến tranh, nữ tướng Lê Chân đã cùng Hai Bà Trưng và các võ tướng võ quan, Nguyên Bác võ công ra sức nghiên cứu, cải tiến các thế võ chiến đấu, gắn kết với kỹ thuật sử dụng một số loại binh khí có tầm hoạt động rộng và sát thương cao như cung, nỏ cỡ lớn, giáo sắt ba cạnh, xà bâu hai đầu, rìu đồng hai lưỡi cán dài, lao nhỏ phóng xa để trang bị cho các đội quân tinh nhuệ và dạy cách sử dụng hộ tâm phiến, từ thế bắn cung, nỏ, phóng lao, dao. Ngoài ra, còn có các nữ võ tướng, Phương Dung, Nàng Nội, Nàng Quỳnh, Phật Nguyệt, Xuân Nương, Đàm Ngọc Nga, Quách A, Vĩnh Hoa, Lê Thị Lan, Tam Nương, Quý Lan. Dù là các danh tướng tài ba có biệt tài đánh địch dưới nước, dưới đầm lầy, ngồi trên lưng ngựa, lưng voi phóng lao trúng đích, vừa tổ chức dạy võ, luyện vật, đánh phết để nâng cao khả năng chiến đấu của nghĩa binh, tạo khí thế vui khỏe, rèn sức đua tài trong các dịp lễ hội, sinh hoạt văn hóa dân gian. Nhờ vậy mà trong những năm đầu khởi nghĩa, các đội quân tinh nhuệ dưới trướng của các bà luôn có khí lực ngút trời, võ công cao cường, chiến đấu dũng mãnh, nên đã giành chiến thắng vang dội trên các mặt trận, thu được cả thảy 65 thành lớn nhỏ của quân giặc: Giao Chỉ 12 thành, Cửu Chân 5 thành, Nhật Nam 5 thành, Hợp Phố 5 thành, Nam Hải 7 thành, Thương Ngô 11 thành, Quốc Lâm 11 thành, thu phục Giang Sơn về một mối. Sau hơn 200 năm bị ngoại bang giày xéo, từ đây các nhà quý tộc và nhân dân trong các quận nói trên đều chung sức đóng góp nhân, tài, vật, lực và nhất tề nổi lên một lòng theo hai bà đánh đuổi quân nhà Hán. Sau này, sử gia Lê Văn Hưu đã khẳng định công lao của hai bà. Trưng Trắc Trưng Nhị tuy là đàn bà nhưng gan gớt nổi lên đánh lấy được 65 thành trì, lập quốc xưng vương dễ như trở bàn tay, khiến cho vua Tô nhà Hán phải lo sợ, ấy cũng đủ để tiếng thơm về muôn đời. Nhưng sau đó, nhà nước tự chủ do Trưng Nữ Vương xây dựng lúc đầu còn mỏng manh, với sự tập hợp của các bộ lạc còn nhỏ lẻ tản mạn. Trong đó, về kinh tế thì quan hệ sản xuất thị tộc còn rất nặng nề, về chính trị thì xu hướng phân tán tự lập còn khá mạnh, chưa có cơ sở và tổ chức vững chắc. Cho nên trước sự phản công mạnh mẽ của đại quân Mã Viện, một lực lượng quân sự hiếu chiến hùng mạnh và tàn bạo nhất của các thế lực xâm lược phương Bắc lúc bấy giờ, nên cuối cùng nhà nước non yếu này đã không thể chống cự nổi. Tuy thất bại, song cuộc khởi nghĩa của hai bà đã tạo ra bước ngoặt quan trọng, bắt buộc bọn thống trị ngoại tộc phải phát triển chế độ quận huyện với quan hệ sản xuất mạnh và quy mô lớn rộng hơn trước, làm cho xã hội bước sang giai đoạn phát triển mới cao hơn, nhưng cũng đầy rẫy bất công, bóc lột, bạo tàn hơn. Theo sách Diệt Sử Lược và các thư tịch cổ, đây cũng chính là bước chuyển tiếp lịch sử quan trọng, thúc đẩy quá trình tiến bộ xã hội và loài người tiếp cận trình độ văn minh của nhân loại. Công cuộc chuyển tiếp này đã tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó võ cổ truyền dân tộc vốn được chú trọng dưới các triều đại trước đó thì nay lại càng được trân trọng hơn gấp bội. Bởi lẽ, các hình thái phát triển của xã hội bắt đầu lớn mạnh, của cải vật chất làm ra nhiều hơn, sự tranh giành quyền lợi của các bộ lạc cũng quyết liệt hơn, và tất yếu, sự phân chia giai cấp giữa kẻ nghèo người giàu cũng ngày càng trầm trọng, mãnh liệt hơn. Hơn nữa, sự ra đời của các nhà nước phong kiến tập quyền, mà đại diện của nó chính là giai tầng quý tộc, ngồi mát, ăn bát vàng, đã tạo nên mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, nên đòi hỏi phải có bộ máy cai trị hùng hậu sắc bén. Trong đó, quân đội đóng giữ vai trò thiết yếu để bảo vệ nhà nước, bảo vệ giai cấp thống trị. Lực lượng này không chỉ được trang bị về binh bị, mà còn phải có võ nghệ cao cường, biết sử dụng thuần thục và phối hợp nhuần nhuyễn cả võ lực với binh khí, khí cụ, cả kỹ thuật tác chiến lẫn sức mạnh quân sự. Coi như vậy mới đủ sức đè bẹp sự phản kháng từ bên trong và tiêu diệt kẻ thù từ bên ngoài tấn công vào. Bà Triệu. Võ công tế thế, sức mạnh vô biên, đánh tan giặc Ngô, bảo an Giang Sơn, xã Tắc. Theo sách lịch sử Việt Nam và các điển tích cổ, bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh. Bà còn có tên Triệu Trinh Nương, là em gái của Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng nổi danh có võ nghệ cao thâm ở vùng núi Quân Yên, quận Cửu Chân, Thanh Hóa. Sinh thời bà rất gan dạ, mưu trí, sức mạnh vô biên và võ công ít người sánh kịp. Năm 19 tuổi, bà đã cùng người anh chiêu tập nghĩa sĩ, truyền thụ võ nghệ, kỹ năng tác chiến, lập căn cứ ở đất Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa để đánh đuổi quân thù, cứu dân giúp nước. Lúc đầu, anh bà có ý cản ngăn, lo cho phận gái khó đảm đương được trọng trách. Bà dõng dạc trả lời: "Tôi muốn gửi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, giành lại Giang Sơn, cởi ách nô lệ, chứ không thèm cúi đầu còng lưng để làm tỳ thiếp người ta." Mến mộ chí khí, tài thao lược và võ công siêu đẳng của bà, Nghĩa Quân ngày đêm ra sức rèn luyện võ thuật, rèn đúc khí giới, tổ chức tập trận, tập chiến đấu trên lưng ngựa, lưng voi và các địa hình phức tạp, nhất là phương lực đánh cận chiến và chống chiến thuật xa luân chiến của địch. Mùa xuân Mậu Thìn năm 248, Nghĩa Quân do bà trực tiếp đốc chiến đã bắt đầu mở các cuộc tấn công quân Ngô trên diện rộng. Từ núi rừng Ngàn Nưa, nghĩa quân của bà đã bất ngờ công thành Tư Phố, trung tâm đầu não của chính quyền đô hộ ở Cửu Chân. Sau khi đánh thắng Tư Phố, bà đã cùng nghĩa quân tiếp tục vượt sông Mã, bao vây căn cứ Phú Điền, Bồ Điền và được đông đảo nhân dân nơi đây hưởng ứng, tự trang bị cho mình các loại binh khí tự chế như cung, kiếm, giáo, bát, đao, rửa, rìu, phản, mỏ gãy, gậy gộc và xin gia nhập nghĩa binh đánh phá các đồn ấp, kho vũ khí của giặc. Nhờ vậy mà nhiều huyện thành được nhanh chóng giải phóng, quan lại nhà Ngô từ thái thú đến huyện lệnh, huyện trưởng, kẻ bị bắt, kẻ bị giết, kẻ chạy trốn trong cơn hoảng loạn. Từ Cửu Chân, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan tỏa đến Giao Chỉ và vào tận Cửu Đức, Nhật Nam, tạo nên thế gọng kìm, truy đuổi quân địch ráo riết và làm chủ tình hình trên hầu hết các mặt trận, khiến thứ sử Giao Châu hoảng loạn phải gom tàn quân tháo chạy. Trong các trận quyết chiến này, hầu hết các thành ấp hậu cứ của quân Ngô đều bị đánh phá tan tành, tiêu diệt nhiều đội quân thiện chiến và thu khá nhiều chiến lợi phẩm. Nghĩa binh của bà đi đến đâu đều được nhân dân hết lòng giúp sức, cung cấp lương thực, thực phẩm, ngự chiến và khí giới để truy đuổi kẻ thù, công đồn, chiếm lũy. Nhiều hào trưởng, tù trưởng và đồng bào giỏi võ nghệ thành thạo cưỡi ngựa, bắn cung, nỏ, phóng lao ở các vùng rừng núi và địa phương lân cận, cũng tự nguyện gia nhập hàng ngũ nghĩa quân để vừa truyền thụ võ công, vừa trực tiếp chiến đấu, cởi ách gông xiềng bạo tàn của giặc Ngô. Theo sử tích và sách Nam Diệt Chí, mỗi lần ra trận, bà Triệu thường mặc áo giáp màu đồng, đi guốc ngà, cài trăm vàng, tay cầm trường kiếm, đôi khi sử dụng cả giáo dài ba cạnh, cưỡi voi chiến, voi trắng, dẫn quân xung trận. Trong những trận quyết chiến, bà thường cầm mỗi tay một trường kiếm, tả xung hữu đột, quy lực vũ bảo, thần lực rợn hồn. Kẻ thù ở xa hàng trường vẫn bạc vía, nhiều phen khiến cho quân giặc phải kinh hoàng thảm thốt. Hoành qua đương hổ nhị, đối diện bà Dương Nan. Tạm dịch, dùng giáo chống hổ dễ, giáp mặt vua bà khó. Sử sách của nhà Ngô lúc bấy giờ cũng phải thú nhận, toàn thể Giao Châu và các vùng lân cận đều chấn động kinh thiên. Sau những trận chiến thắng vang dội, bà thường thưởng thưởng công trạng, khích lệ tinh thần chiến đấu của ba quân tướng sĩ và làm lễ tế vong linh cho những người đã xả thân vì đại nghĩa một cách trang trọng, nên rất được nghĩa binh mến phục, hết lòng trung thành. Ngoài ra, bà còn thường xuyên chú trọng tổ chức luyện tập các loại binh khí lợi hại, nâng cao trình độ tác chiến, khả năng sử dụng võ công cho các nghĩa sĩ, tuyển chọn những người quyên thâm võ nghệ, đảm trách các chức sắc về quân sự, đồng thời truyền dạy võ thuật cho trai tráng trong vùng để bảo an xã tắc. Sau nhiều phen thất bại thảm hại, vua nhà Ngô phải tức tốc phái ngài Lục Dận, cháu Lục Tốn thời Tam Quốc, một đại võ tướng lừng danh, có nhiều kinh nghiệm trong chiến trận và vô cùng quý quyệt, cùng với nhiều danh tướng võ nghệ kinh bang, chỉ huy hàng vạn quân tinh nhuệ sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Chúng vừa đánh vừa mua chuộc dụ dỗ, nên có một số kẻ đã manh tâm làm tay sai cho giặc, lũng đoạn hàng ngũ, nhưng bà vẫn quyết chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bà anh dũng hy sinh tại núi Tùng, Thanh Hóa lúc mới 23 tuổi. Nhân dân trong vùng vô cùng thương tiếc người anh hùng trẻ tuổi, tài cao, can trường, dũng khí, võ công tế thế, sẵn sàng xả thân vì đất nước, nên mãi đến nay trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu thơ: Tùng Sơn nắng quện mây trời, dấu chân bà Triệu rạng ngời sử xanh. Về sau này, vua Lý Nam Đế khen bà là người trung dũng, tiết liệt, mưu lược, võ công xuất thần, nên sai lập miếu thờ và phong bà là bậc chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu nhân. Hiện nay ở Phú Điền, Thanh Hóa và nhiều nơi khác trong cả nước lập đền thờ bà rất trang trọng. Lý Nam Đế. Vị vua văn võ xuất chúng, khai sinh nhà nước Vạn Xuân, tạo dựng nền móng cho võ cổ truyền dân tộc phát triển vững bền. Theo sách lược sử Việt Nam, vua Lý Nam Đế, tên thật là Lý Bí hay còn gọi là Lý Bôn, quê Long Hưng, Thái Bình, sinh năm 503. Cha là Lý Toản, mẹ là Lê Thị Oánh, người Ái Châu, Thanh Hóa, thuộc gia đình hào hữu, có truyền thống văn hay võ giỏi, thông lào binh pháp. Lúc nhỏ, ông đã nổi tiếng về học cao hiểu rộng, sức khỏe phi thường, văn võ kỳ tài, ít người sánh kịp, nên lớn lên được dân làng kính phục, suy tôn làm thủ lĩnh ở địa phương, chăm lo binh quyền. Sau này, có một thời làm quan cho chính quyền đô hộ, nhưng với lòng yêu nước thương dân, chứng kiến dã tâm của kẻ thù, ông đã từ bỏ quan quyền, chiêu tập hiền tài, rèn đúc binh khí, tụ họp nghĩa sĩ, ngày đêm bí mật luyện võ, tập trận đồ, xây thành, đắp lũy, phất cờ khởi nghĩa, chống lại chính quyền đô hộ và ách thống trị tàn bạo của nhà Lương. Ông đã lãnh đạo nhân dân đánh tan nhiều cứ điểm quan trọng của địch, làm cho cả thứ sử Tiêu Tư và nhiều võ tướng hung hãn, võ công thâm hậu của chúng phải khiếp nhược tháo chạy về nước, lập nên những chiến công vang dội, tiêu diệt hàng vạn quân giặc. Để phục thù và cứu vãn tình thế, đầu năm 543, Du Lương lại quy động các đội quân thiện chiến được trang bị các loại binh khí lợi hại và võ công cực kỳ thâm hậu, tiếp tục sang xâm chiếm nước ta một lần nữa. Nhưng cuối cùng, quân địch đều phải đại bại. Các võ tướng lừng danh của địch đã nhiều phen đem đại binh chinh phạt các nước, nhưng khi so gươm với các chiến binh của ông cũng đều bị tử trận. Những kẻ sống sót như thứ sử Cao Châu là Tôn Quýnh, thứ sử Tôn Châu là Lư Tử Hùng, sau khi đào tẩu về cố quốc đã bị Du Lương bắt phải tự tử. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có đoạn chép: nhờ sự chuẩn bị khá kỹ về mọi mặt và được các hào kiệt, thổ quan, nhân dân đồng lòng hưởng ứng, nên nghĩa binh của Lý Bí đã đánh tan quân nhà Lương và chiếm hết các quận, huyện, thành vùng Long Biên. Cuộc chiến ở miền cực Bắc Giao Châu, ở Hợp Phố là vô cùng ác liệt, lính giặc 10 phần chết tới 6-7 phần. Sau khi đánh tan quân giặc ở phía Bắc, ông lập tức cử đại võ tướng Toàn Tài Phạm Tu đem quân vào chinh phạt kẻ thù ở các tỉnh phía Nam, làm cho chúng không dám liều lĩnh xu quân ra quấy nhiễu các tỉnh phía Bắc nữa. Với thắng lợi oanh liệt trên cả hai mặt trận, ngoài Bắc trong Nam, và được nhân dân hết lòng ủng hộ, tháng Giêng năm Giáp Tý 544, ông Xưng Dương lấy hiệu là Nam Đế, vua nước Nam, và đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, đóng đô ở miền Tô Lịch, Hà Nội ngày nay. Ông là người Việt Nam đầu tiên định niên hiệu riêng, đúc tiền riêng, hình thành hệ thống văn bang, võ bang đầy đủ, ban hành các thể chế thưởng phạt nghiêm minh và cho xây đài Vạn Xuân để làm nơi bàn luận, lập thế trận, bài võ lược, kế sách chống giặc. Trong giai đoạn này, một phần do kẻ thù vẫn không từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta, phần khác vì nhà nước còn non trẻ, nên cần có đội quân tinh nhuệ, không chỉ có ý chí sắt đá, mà còn phải tài giỏi, binh thao, võ lược, sử dụng thành thạo các loại binh khí. Có lẽ do vậy mà ông rất chú trọng việc tổ chức luyện tập võ nghệ, nâng cao kỹ thuật và sách lược chiến đấu cho quân đội, cùng các lực lượng dân binh, tự vệ, trai tráng trong cả nước. Riêng võ bang, ông đã cắt cử người bạn thân cận nhất là lão tướng Phạm Tu làm thủ lĩnh, cùng nhiều võ tướng lừng danh khác. Sau này, các nhà nghiên cứu lịch sử có nhận xét, phải chăng nhờ vào tư tưởng và sách lược nâng cao tinh thần binh lực, tăng cường võ bị, khuyến khích mọi người luyện võ, trước hết là trong quân đội, và phải thường trực chiến đấu với kẻ thù thiện chiến, có võ lực thâm sâu trên các mặt trận. Ở giai đoạn này, võ nghệ, kỹ thuật rèn đúc các loại binh khí, nhất là binh khí chiến đấu, đã được mở rộng và nâng lên đáng kể. Tương truyền, trong những năm trị vì thiên hạ, ngoài việc tăng cường tiềm lực quân sự, huy động quân đội, đắp thành xây lũy, ông còn mở các trường dạy chữ, dạy võ, dạy binh bị và ban hành các chủ trương khích lệ mọi người, không phân biệt con quan hay con dân, miễn ai có sở nguyện, năng lực đều được thu nhận vào học để đào tạo trở thành những người giỏi văn, giỏi võ, thành thạo binh quyền, quyên thâm binh pháp, võ bị. Những người thi đỗ xuất sắc sẽ được sung vào các đội quân tinh nhuệ, bảo vệ kinh thành hoặc cất nhắc lên các phẩm bậc võ quan, chỉ huy quân đội. Đồng thời, khuyến khích các nghệ nhân có tay nghề cao, tổ chức các cơ xưởng rèn đúc các loại khí giới có khả năng chiến đấu thích hợp trên tất cả các địa hình, trong đó đại đao, trường thương, trường kiếm, giáo dài, giao chiến, rìu chiến, dao găm, chĩa ba, phi tiêu, cung, nỏ, lao, tên đồng được sản xuất hàng loạt, vừa trang bị cho tướng sĩ, vừa cung cấp cho dân binh địa phương để sẵn sàng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Mặt khác, ông còn ban chiếu dụ khích lệ các tầng lớp nhân dân nên tầm sư học võ, ngày đêm rèn luyện võ công, binh khí để chống trộm, cướp, thú dữ, chống chọi với bệnh tật, bảo vệ gia đình, hương trang, làng mạc. Trong những tháng năm cầm quân xông pha nơi chiến trận, ông đã dành khá nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu, đúc kết những thế võ bí truyền, những bài binh khí độc đáo của tiền nhân để tạo dựng thành những thế võ hốc hiểm, phù hợp với đặc điểm chiến đấu và tầm vóc thể trạng của người Việt lúc bấy giờ. Ngoài ra, ông còn huy động các nhà nghiên cứu, các võ tướng, võ quan tâm huyết soạn thảo các quy trình huấn luyện, tổ chức đào tạo những người giỏi võ để bổ sung vào quân đội, sáng chế các khuôn mẫu, mô hình binh khí mới để chế tác các loại khí giới sắc bén, tinh xảo hơn, có sức công phá, hiệu năng hơn, phù hợp với từng loại kẻ thù và địa hình tác chiến. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng và cũng là nền tảng vững chắc để giúp cho võ cổ truyền dân tộc bước vào thời kỳ phát triển đầy đủ hơn, rõ nét hơn và có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn, tạo động lực thúc đẩy, tiến trình phát triển chung của xã hội. Trong đó, các thể chế, quy trình huấn luyện, khảo hạch, ban phát bổng lộc, quy định chức sắc về võ ban cũng được đặc biệt chú trọng. Ông còn là người có công lớn tạo dựng nhà Tiền Lý gồm ba đời vua là Tiền Lý Nam Đế, Triệu Việt Dương và Hậu Lý Nam Đế. Đồng thời, ra sức dựng nền đắp móng cho võ cổ truyền của dân tộc phát triển lên tầm cao mới, đóng giữ vai trò vị thế thiết yếu không thể thiếu trong công cuộc chống ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, xây dựng các thể chế binh bị, nâng cao sức chiến đấu, kiện toàn quân đội để bảo vệ nhà nước vạn xuân độc lập do chính ông khai sáng. Để tưởng nhớ những chiến công hiển hách và công lao to lớn của người anh hùng dân tộc, mở đầu nền độc lập tự chủ của đất nước và tạo dựng nền móng cho võ cổ truyền dân tộc trường tồn phát triển. Sau khi ông mất, ngày 13 tháng 4 năm 548, nhân dân nhiều nơi trong cả nước đã lập đền thờ ông rất trang trọng. Riêng ở các tỉnh phía Bắc đã có trên 200 đền thờ Lý Nam Đế. Đô Hồ Đại Dương, Phạm Tung. Khai quốc công thần nhà Tiền Lý, võ công thượng thặng, đứng đầu võ ban nhà nước Vạn Xuân. Theo thần phả kết hợp với chính sử và sách danh tướng Phạm Tu và họ Phạm trong lịch sử, ông sinh ngày 10 tháng 3 năm Bính Thìn, năm 476, tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong một gia đình có nhiều người nguyên bác văn võ thiên văn địa lý, từ nhỏ ông đã tỏ ra rất thông minh, nhanh trí, chăm đọc sách, đàn giỏi, hát hay, năng luyện võ công và có tướng diện quy dũng, tiếng nói vang rền như chuông ngân, sức mạnh như thần, lớn lên luôn thể hiện khí tiết kiên trung, tinh thần yêu nước nồng nàn và nuôi chí lớn. Ông còn là một đô vật vô địch trong vùng nên còn có tên là Phạm Đô Tu. Lớn lên, chứng kiến thảm cảnh nhân dân bị ngoại bang giết hại, đất nước bị giày xéo, ông đã đứng lên chiêu tập anh hùng nghĩa sĩ, ngày đêm tập luyện võ nghệ, rèn đúc binh khí, định bàn kế sách với các thủ lĩnh địa phương cùng chí hướng, cùng tìm cách đuổi ngoại xâm, cứu dân, cứu nước. Nhờ vậy mà ông đã nhanh chóng chiếm được lòng tin yêu quý trọng của nhân dân, trở thành linh hồn của nghĩa binh và thu phục hầu hết các tù trưởng, hào trưởng, thủ lĩnh quân sự, anh hùng kiệt quyệt trong vùng. Khi Lý Bí khởi nghĩa, ông đã đem tướng sĩ hưởng ứng nhiệt thành, mặc dù lúc đó ông đã trên 60 tuổi. Tuy tuổi cao, nhưng với biệt tài sử dụng đại đao xuất quỷ nhập thần, võ công thượng thặng và quyên thâm binh pháp, ông luôn sát cánh cùng Lý Bí song pha nơi chiến trận. Đánh tan các đội quân tinh nhuệ cấp võ lực và binh hùng tướng mạnh của các đế chế hiếu chiến phương Bắc, trực tiếp đốc quân truy đuổi tên thứ sử tham tàn Tiêu Tư, làm tê liệt bộ máy đô hộ của giặc, hạ thành Long Biên, mở rộng vùng kiểm soát, làm chủ phía Bắc, tiến tới giải phóng nhiều vùng rộng lớn, làm cho quân thù khi nghe tên ông đều khiếp sợ. Khi quân Lâm ấp ở phương Nam kéo ra cướp phá quận Nhật Nam, vùng Thanh Nghệ tỉnh ngày nay, ông lập tức đem quân đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi và trở thành người đầu tiên cầm quân đánh tan quân giặc, giữ yên bờ cõi cả phía Bắc lẫn phía Nam. Thắng lợi vang dội ở cả hai đầu Bắc Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp Lý Bí rảnh tay xây dựng cơ đồ, thu phục Hiền Tài, chấn hưng xã Tắc và Xưng Dương, lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, mùa xuân muôn đời. Vì vậy, nên ông được vua Lý Nam Đế hết lòng quý trọng, tin tưởng giao trọng trách đứng đầu võ ban để thanh trừ nội loạn, tiêu diệt ngoại bang, bảo an nhà nước Vạn Xuân. Tương truyền, ông có sức mạnh vô địch, một tay lật được thuyền, hất tung quân giặc xuống nước và rất giỏi thuật kinh công. Ông đã kỳ công nghiên cứu sáng chế ra nhiều chủng loại binh khí hữu hiệu để chống lại những binh khí của quân địch, trong đó có cách tân chiếc nỏ Liên Châu dưới thời An Dương Vương thành loại nỏ nhỏ, nhẹ, cơ động, chỉ cần một người điều khiển, thích ứng với mọi địa hình, địa vật và rèn đúc các loại binh khí mới như giảng, qua, kích cán dài, đánh được cả hai đầu, cải tiến các binh khí thông dụng của các triều đại trước, gồm giáo có ngạnh mũi xoắn để tăng tính sát thương, dao găm cảnh khế có vỏ bên ngoài để mang ở thắt lưng được thuận lợi, rìu chiến cán dài, rìu hai lớp đa tác dụng để vừa làm công cụ lao động sản xuất, vừa chiến đấu phá thành phá thuyền giặc. Với trọng trách là người đứng đầu võ ban và trình độ võ công siêu hạng, ông đã có công lớn trong việc tập hợp, khai thác các thế mạnh của võ cổ truyền dân tộc, kết hợp với binh cơ và kinh nghiệm chiến trận để đúc kết các bài võ, thế võ, kỹ thuật sử dụng, thao tác các loại binh khí ở cấp độ thấp thành những bài quyền thuật, bài binh khí và phương pháp tác chiến thần hiệu, đủ sức khống chế, tiêu diệt địch trong mọi tình huống, góp phần nâng cao khả năng chiến đấu và sức mạnh của võ cổ truyền dân tộc. Điều đặc biệt hiếm có, đến tuổi 70, ông vẫn giữ được phong độ mạnh mẽ, uy dũng của con nhà võ và sức lực cường tráng dẻo dai của một đô vật lừng danh. Có lẽ nhờ công phu khổ luyện võ vật đạt đến trình độ thượng thừa uyên bác của ông từ thời niên thiếu đến lúc xế chiều. Để Tả Sung Hữu Đột trực tiếp đánh bại nhiều danh tướng kỳ tài và cầm quân đi đầu trong các trận tử chiến ác liệt với kẻ thù, có quân số đông hơn gấp nhiều lần. Sau khi anh dũng hy sinh trong một trận quyết chiến không cân sức trên chiến thành, bên sông Tô Lịch quê hương, để bảo vệ nhà vua và nhân dân trong thành, ông được vua Lý Nam Đế khâm phong Long Biên Hầu Phạm Đô Hồ Đại Vương và thờ theo nghi thức hoàng tộc. Trong miếu thờ ông còn có thờ Thánh Phụ Phạm Thiều và Thánh Mẫu Lý Thị Trạch. Hiện nay, tại quê hương của ông, nhân dân và dòng họ Phạm lập đền thờ rất trang trọng ở hai nơi, miếu vực và đình ngoài, cùng một số nơi khác. Hàng năm có hai ngày lễ kỷ niệm 20 tháng 7 âm lịch là ngày Quá Thánh và ngày sinh 10 tháng 3. Theo các điển tích cổ, đền có từ năm Canh Ngọ, năm 1690, vị trí do nhà địa lý nổi tiếng Tả Ao chọn. Đền thờ được đặt trên đầu con rồng đang uống nước, ở đầm tròn, Ngọc Thanh Đàm. Trong đền còn giữ được tranh cổ, câu đối, vẽ chân dung các vị thần hoàng và các tướng của ông, trong đó tiêu biểu còn lưu lại hai câu. Tướng sử lục triều, lương địch quốc, thần bài nhất phạm, liệt danh tướng. Người đời sau thường làm thơ đặt dè câu đối ca ngợi. Vinh danh quê hương thanh liệt Thanh Trì, có đại võ tướng Phạm Tu, khai quốc công thần thời Tiền Lý, thống soái về võ lược, và vị thầy muôn đời Chu Văn An đã góp phần tạo nên miền đất Thanh Trì, văn võ song toàn, để trang sử vàng Việt Nam khẳng định thêm một nhà nước vạn xuân kỳ diệu xuất hiện từ giữa thiên niên kỷ thứ nhất. Trong đó, đại lão võ tướng Phạm Tu là một trong những tấm gương tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Trong những năm gần đây, với nhiều khảo tịch, nghiên cứu và căn cứ vào các di chỉ, điển tích, cùng nhiều cuộc hội thảo khoa học toàn quốc về dòng họ Phạm trong lịch sử, ông còn được tôn vinh là vị thượng thủy tổ của dòng họ Phạm ở Việt Nam. Mai Thúc Loan. Vị hoàng đế võ nghệ kinh bang, đánh tan đại quân nhà Đường, hết lòng giúp dân cứu nước, giữ yên bờ cõi. Theo sách Thiên Nam Ngữ Lục, năm Nhâm Tuất 722, đời vua Huyền Tông, ở vùng đất Quang Châu đã nổ ra cuộc khởi nghĩa do người anh hùng dân tộc võ nghệ kinh bang Mai Thúc Loan lãnh đạo. Ông quê ở Mai Phụ, Thạch Hà, Hà Tĩnh, do tướng diện xấu xí, nước da đen xì như sắt, thân dài hơn 7 thước, khí nộ hùng dĩ, mọi người đều sợ phục, nên sau này khi được nhân dân tôn lên làm vua, còn được gọi là Mai Hắc Đế, vua đen họ Mai. Lúc nhỏ do nhà quá nghèo phải đi làm thuê kiếm sống và nuôi mẹ nên ít được học hành, nhưng bù lại ông sớm phát tiết thông minh, anh dũng, sáng ý lạ kỳ, có sức khỏe phi thường, khó có người địch nổi. Theo các thư tịch cổ và tương truyền, ông còn là một đô vật lừng danh trong thiên hạ, từng ăn giải cạn ở khắp nơi. Đặc biệt, đến năm 13 tuổi, ông được một vị cao tăng võ nghệ tuyệt luân, thấy ông là người hiếu thảo, cần mẫn, sáng dạ và sức lực hơn người, nên nhận làm đệ tử và đã đem hết tâm lực truyền dạy tất cả những bí quyết võ công, các thuật điểm quyệt, giải quyệt và biệt chiêu tiêu trừ thú dữ. Có lần, ông và mẹ đi vào rừng kiếm củi, mẹ ông bị cọp trắng cao to hung hãn bất thần từ trong bụi rậm phóng ra vồ lấy mẹ ông. Nhanh như chớp, ông đã lao vào áp sát con vật và lập tức tung ra những miếng đòn độc hiểm đánh thẳng vào các tử quyệt, buộc mãnh thú phải bỏ chạy. Những lần sau đó, ông thường đi theo phường thợ săn vào rừng săn thú, ông cũng đã giết được khá nhiều chúa sơn lâm, hổ, sư tử, heo rừng, bò rừng, báo, gấu, khiến dân quân và các quan lại triều đình khâm phục, khen tặng ông 4 chữ vàng: anh hùng đã hổ. Chính vì vậy nên sau đó ông được triều đình cất nhắc vào chức quan đầu phu, thủ lĩnh quân sự địa phương. Với tài binh lực vô song và võ công cực kỳ uyên bác, vị thủ lĩnh trẻ tuổi, chí khí can trường dũng lược này được nhân dân tôn thành vị anh hùng cứu dân giúp nước. Từ đây, ông đã hiệu triệu được trăm họ cùng đồng tâm hiệp sức, tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa, ngày đêm ra sức luyện rèn võ nghệ, chế tạo binh khí, bàn mưu tính kế để đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Sử nhà Đường, Cựu Đường Thư, có đoạn ghi chép rằng: Mai Thúc Loan đã liên kết được những phường dân phu, phường săn thú dữ, cả những kẻ lang bạc, gan dạ, những người tài giỏi võ nghệ và dân chúng trong 32 châu để chống lại quan quân nhà Đường. Với tinh thần quyết chiến và khí thế như nước dở bờ, nhiều hào tộc, thủ lĩnh, nghĩa sĩ có uy thế, nhiều người tinh thông võ lược đã quần tụ dưới cờ khởi nghĩa của ông, nhất là nhân tài ở các châu Quan, Diễn, Ái, Dùng, Thanh, Nghệ, Tĩnh hiện nay. Các tù trưởng và đồng bào các dân tộc miền núi tạo nên sức mạnh thần kỳ của cả dân tộc, đánh tan đại quân hiếu chiến nhà Đường. Đúng như lời các nhà thơ đương thời ca ngợi. Tiếng hô hưởng ứng bốn phương, quy danh bách chiến khiến Đường phải kinh. Sông Lam trăng lấp sóng kình, núi Hùng sớm đã bặt hình sói lang. Theo các điển tích và sách Dân Đài Loại Ngữ, để chủ động đánh địch và hạn chế thương vong cho binh sĩ, ông chủ trương lấy mây đan thành áo giáp, cách tân chiếc nỏ Liên Châu, thời Phục Phán, An Dương Dương, gọn nhẹ hơn để có thể một chiến binh lực lưỡng đủ sức thao tác một cách linh hoạt khi xông pha nơi chiến trận, không dùng đế gỗ khổ lớn có bốn bánh xe đẩy như trước nữa. Trước khi xuất quân, ông đã phát hịch kế tội giặc Đường và kêu gọi người dân đất Việt nhất tề đứng lên tiêu diệt kẻ thù, gìn giữ non sông Gấm Vóc. Từ căn cứ Hùng Sơn, Nam Đàn, ông đã mở rộng địa bàn hoạt động ra các vùng phụ cận, xây đắp thành Vạn An với quy mô đồ sộ uy nghi của một kinh thành để phát huy thanh thế, bảo toàn lực lượng, củng cố hậu cứ, làm bàn đạp tiến công tiêu diệt địch trên khắp các chiến trường. Ngoài việc phòng bị, xây dựng căn cứ, mở rộng tầm kiểm soát, thu hút thêm các thủ lĩnh, nghĩa sĩ có võ nghệ cao cường ở các nơi khác, ông còn trực tiếp cất công đào luyện kỹ năng tác chiến, cách đánh biến hóa, khả năng phối hợp giữa võ thuật với phương lược, sử dụng các loại binh khí dài, khi đánh ở phạm vi rộng, binh khí ngắn, khi đánh cận chiến, phù hợp ở từng địa hình trận mạc. Mặt khác, ông còn mở rộng quan hệ giao thiệp, liên kết với các nước Chăm Ba ở phía Nam, Chân Lạp ở phía Tây và cả nước Kim Lân, Malaysia hiện nay, để tranh thủ sự ủng hộ và có thêm lực lượng chống giặc trên diện rộng. Nhờ vậy, nên ngay trong lần kịch chiến đầu tiên, nghĩa binh của ông đã bất ngờ bao vây chiếm được Châu Lỵ, Quang Châu, trọng yếu của địch, để làm bàn đạp tiến đánh Ái Châu và thọc sâu vào cứ điểm Giao Châu, tập trung khống chế và cô lập các vùng phụ cận. Sau đó, từ Vạn An, có một số cánh quân của các nước giúp sức đã liên kết được với nghĩa binh của ông, tổ chức thành đội ngũ hùng mạnh, nhanh chóng tiến thẳng ra Bắc, bao vây tiêu diệt gọn phủ thành Tống Bình. Trước sức công phá dữ dội liên tục từ nhiều hướng của nhiều cánh quân và khí thế ngút trời của cuộc chiến đấu vệ quốc vĩ đại của dân tộc, cùng sự hưởng ứng giúp sức của nhân dân trong vùng, quân đội của ông đã chiến đấu ngoan cường, dũng mãnh, đánh tan được đại hùng binh của quân địch và chiếm được trung tâm đầu đảo về hành chính, quân sự quan trọng, làm cho tên Trùm Đô Hộ khét tiếng tàn bạo, võ nghệ siêu quần, Quách Sở Khách, Hùng Siêu Phách Lạc, bỏ hết binh quyền, ấn kiếm châu báu tháo chạy về nước. Sau này, một số sách sử của Trung Quốc cổ có chép, các thuộc hạ của Mai Thúc Loan có lúc lên đến trên 40 vạn với đủ mọi thành phần. Dân chúng ở Giao Châu, vùng Binh Hà, Hải Dương, miền Đường Lâm, Hà Tây và nhiều nơi khác cũng đã đồng loạt nổi dậy. Từ đây, đất nước ta được sạch bóng quân thù, nhân dân khắp nơi vui sướng tột cùng và nô nức theo ông. Sau khi ông mất, nhiều nơi lập đền thờ, đề thơ ca ngợi công đức, lòng trung dũng, chí quật cường, võ công kinh bang, hết lòng giúp dân cứu nước của ông. Hùng cứ Quan Châu đất một vùng, Vạn An thành lũy khói hương sông. Bốn phương Mai Đế lừng quy đức, trăm trận Lý Đường phục võ công, đường đi cống giải từ đây đức, dân nước đời đời hưởng phúc chung. Vì vua Đường họ Lý nên ở đây gọi là Lý Đường.
Anh hùng dân tộc Ngô Quyền.
Võ công siêu phàm, lừng lẫy Bạch Đằng Giang, đánh tan quân Nam Hán, dựng xây đất nước độc lập tự chủ. Theo sách Việt Nam Sử Lược và các triều đại Việt Nam, ông sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tỵ năm 897 ở Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội, là võ tướng tài ba của Dương Đình Nghệ. Từ thuở nhỏ, ông đã tỏ rõ chí khí phi thường hiếm thấy nên được cha là Ngô Mân, một hào trưởng đại tài, truyền dạy thuật bắn cung, nỏ và sử dụng gươm, giáo, đại đao thành thạo. Vốn rất thông minh, có thân hình cường tráng, lại đam mê, thường xuyên khổ luyện võ công và đã nhiều lần nhận lời thách đấu với những tay cự phách về võ ở nhiều nơi, nên tiếng tăm của ông đã vang xa khắp các vùng. Theo thần phả, ngoài dung mạo khôi ngô, đôi mắt sáng như tia chớp, có tiếng nói vang xa như chuông ngân, dáng đi như hổ, có trí dũng mưu lược và sức lực phi thường, ông còn có thể dùng một tay nhấc giặt dầu nặng giơ lên cao khỏi đầu. Còn các sử cũ thì miêu tả, khi mới sinh, có ánh sáng lạ đầy nhà, trạng mạo khác thường, có ba nốt ruồi son ở lưng, mọi người cho là lạ, bảo rằng sau này có thể làm chủ một phương. Khi Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại và vua Nam Hán là Lưu Cung cho con là Vạn Dương Hoàng Thao đem đại quân xâm lược nước ta, Ngô Quyền đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, huấn luyện võ công, trang bị khí giới, tổ chức tập trận cả trên bộ lẫn dưới sông nước một cách điêu luyện thuần thục để tiêu trừ nội phản, tiêu diệt ngoại xâm ngay từ khi chúng vừa tiến vào biên giới nước ta. Ông có biệt tài về tư duy quân sự, chuyên tâm nghiên cứu ứng dụng các đòn thế võ công bí hiểm của dân tộc và kinh nghiệm tác chiến của các bậc tiền nhân để xây dựng thế trận chiến đấu, phòng bị, đồng thời khảo sát cách đánh cận chiến, nhất là khi giao tranh trên chiến thuyền, dưới đầm lầy, sông nước để trang bị các loại khí giới thích ứng và vạch ra lối đánh thiết thực trong từng địa hình, địa vật, từng tình huống cụ thể. Theo các cứ liệu cổ và sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ông đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng thủy quân cho sửa sang, đóng mới nhiều chiến thuyền, trong đó có thuyền Mông Đồng. Thuyền này chở được 25 chiến thủ, 23 tay chèo. Thuyền chèo ngược xuôi nhanh như gió. Theo các sử tịch của nhà Nguyễn, đến thời Gia Long, thuyền Mông Đồng vẫn được hải quân nhà Nguyễn đặc biệt coi trọng cho cải tiến, nâng cao hiệu năng tác chiến trên diện rộng và thiết kế vỏ thuyền dày đến 3 lớp, có trọng tải lớn hơn để trang bị súng thần công cỡ lớn, nỏ liên châu, quả pháo. Các đội quân tiên phong đều thuần thục võ công và biết sử dụng thành thạo các loại cung, nỏ, mộc, khiên, lao, gậy tre, kiếm, dao găm, giáo, kích. Còn khi chiến đấu trên thuyền hoặc dưới sông nước, quân sĩ còn sử dụng cả câu liêm cán dài, móc treo, lưới cá sợi lớn và xích chùy dây dài hai đầu. Trận quyết chiến chiến lược trên sông Bạch Đằng là một minh chứng hùng hồn về tài chỉ huy lỗi lạc, gió nghệ vô song, sức mạnh thần kỳ, thiên cơ vạn biến của ông. Đoán biết, Hoàng Thao đem thủy binh đi đường biển tiến sâu vào đất liền. Ngô Quyền sai quân bố phòng cẩn mật ở khúc sông Bạch Đằng. Khúc sông ấy hai bên núi cao dựng đứng, cây dày đặc không lối chen chân, có nhiều nhánh sông đổ về, cho nên thế nước chảy rất xiết và thường đổi dòng chảy. Nơi đây được coi là vùng xoáy cực kỳ hiểm yếu trên đường thủy lưu từ Trung Quốc vào Giao Châu. Chính vì vậy, nên Ngô Quyền sai quân lấy những cây gỗ liêm đéo thật nhọn và cạp sắt cứng ở đầu nhọn, chờ khi nước thủy triều xuống cho đóng ở lòng sông. Khi thuyền chiến của Hoàng Thao đến, đang chờ nước thủy triều dâng cao để dễ tiến vào sâu trong cửa sông, thì lập tức Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến, rồi giá thua bỏ chạy. Binh thuyền của giặc đuổi theo, đang vượt qua khúc sông có đóng cọc, vừa lúc nước thủy triều rút xuống, ông cho phục binh ở hai bên sông nối lên nghênh chiến. Binh thuyền của giặc vừa lúng túng chống đỡ, vừa phải rút lui, nhưng vì nước cạn nên mắc vào cọc có bịch sắt, thuyền dở nát rất nhiều, quân giặc chết gần hết, trong đó Hoàng Thao cũng bị tử trận. Sau khi đại thắng quân Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương, định đô trên vị trí cũ của thành Cổ Loa, Đông Anh, Phúc Yên, nay thuộc Hà Nội, để hướng mọi người nhớ về cội nguồn quốc thống của nước Âu Lạc giang bóng một thời. Ở Loa Thành, một mặt ông cho gia cố và mở rộng Trường Thành, nạo vét nhánh sông, đóng thêm tàu chiến cỡ lớn để phát huy sức mạnh về thủy binh, giao thương, đi lại cả bằng đường bộ lẫn đường thủy, nâng cao quy thế và sức mạnh của Dương Triều. Mặt khác, ông đốc thúc mở mang các trường đào tạo, luyện võ lực, tổ chức thi diễn võ nghệ trong các dịp lễ hội và tuyển chọn những người giỏi võ, cất nhắc vào các chức vụ quân sự, các đội quân thiện chiến, đồng thời cho tập hợp các nghệ nhân nổi tiếng về nghề đúc đồng để nghiên cứu sáng chế ra các loại chiến khí đa tác dụng và một số khí giới mới chuyên dùng dưới sông nước. Theo các thư tịch cổ và tương truyền, ông còn chú trọng việc cải tiến hoàn bị hơn chiếc nỏ Liên Châu đã từng góp sức tiêu diệt các đội quân hùng mạnh, có võ công giỏi nhất của các thế lực phương Bắc ngay từ thời kỳ đầu lập quốc, cùng các mũi tên đồng nhiều cạnh sắc nhọn và nhỏ nhẹ hơn các mũi tên truyền thống để khi bắn được chuẩn xác, ít cản gió, tăng độ xoay, lướt nhanh và bay xa hơn. Ngoài ra, ông còn cho cải tiến một số loại chiến khí đặc trưng khác như giáo sắt cán dài bốn cạnh, trên đầu mũi xoắn ruột gà, chỉ ba cán dài, trường thương đánh cả hai đầu để phát huy tối đa tính linh hoạt và hiệu ứng khi đánh trên lưng voi, lưng ngựa, dưới chiến thuyền. Riêng trong trận đại thắng trên sông Bạch Đằng, có một loại binh khí mới cực kỳ hiệu nghiệm, đó là xích chùy dây dài, được cấu tạo cả hai đầu. Một đầu có gắn quả chùy nặng xung quanh cái đinh nhọn như quả cầu gai, còn đầu kia có đúc chiếc câu liêm sắc nhọn cỡ lớn. Để khi thuyền địch đi qua, các chiến binh của ta đứng dưới nước hoặc mé sông, có thể dùng lực quăng mạnh đầu dây xích có quả chùy vào mạn thuyền đối phương, làm cho thủng, dở, hoặc quất mạnh đầu dây xích có gắn câu liêm lớn vào cổ kẻ thù đang đứng trên thuyền, rồi nhanh chóng giật nhau xuống nước để tiêu diệt. Sau này, nhà Trần cũng tiếp tục cải tiến và sử dụng các loại binh khí đặc chủng này. Trong trận quyết chiến chiến lược trên sông Bạch Đằng lịch sử, đại thắng Bạch Đằng Giang lần thứ hai để tiêu diệt quân Nguyên. Đây không chỉ là cuộc đại thắng lịch sử thể hiện ý chí sắt đá được hung đúc từ sức mạnh thần kỳ của cả dân tộc trong cuộc quyết chiến sống mái với kẻ thù xâm lược, quyết giành lại độc lập tự chủ cho đất nước, mà còn khẳng định sự lớn mạnh tiềm tàng, khả năng tác chiến, nghệ thuật quân sự, tính ưu việt của các loại binh khí và sự hơn hẳn về võ công của quân dân nước Việt với sự lãnh đạo kiệt xuất của người anh hùng dân tộc văn võ siêu phàm Ngô Quyền. Chính giai đoạn này cũng được coi là bước ngoặt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới, nâng cao vai trò, vị thế và tầm quan trọng của các loại hình võ chiến đấu, được các thể chế nhà nước chú trọng áp dụng triệt để hơn, rộng lớn hơn, từ đó tạo nên bước phát triển nhảy vọt với đầy đủ hình hài sắc diện của nó, không chỉ áp dụng thường trực trong quân sự chiến đấu mà còn cả trong đời sống văn hóa và xã hội nữa. Với những công lao to lớn, chiến công oanh liệt, đánh tan quân Nam Hán, dựng xây đất nước độc lập tự chủ, nên sau khi qua đời vào năm 944, ông được nhân dân hết lòng tôn kính, lập đền thờ, dựng tượng rất trang trọng ở nhiều nơi trong cả nước.
Lê Đại Hành.
Vị hoàng đế toàn tài, võ công thượng thừa, có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn đất nước. Dù Lê Đại Hành, tên thật là Lê Hoàng, quê ở Trường Châu, Ninh Bình, theo sách Việt Sử Lược, còn sách Việt Nam Sử Lược thì chép ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Ông sinh năm 941 trong một gia đình nghèo khổ. Sinh thời nhờ có tư chất thông minh, trí dũng khác thường, sức lực dũng mãnh, võ công thượng thừa, tính tình cương trực, đức độ anh minh, nên được cha con Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng yêu quý tin dùng. Trong công cuộc dẹp loạn 12 sứ quân, Lê Hoàng tỏ rõ tài năng xuất chúng, bao dung độ lượng, mưu trí vạn biến tùy hình. Đặc biệt, có biệt tài điều binh khiển tướng, thông là quân cơ võ lược, cùng lúc sử dụng thuần thục nhiều loại binh khí khác nhau như một cách biến quá, nên được giao trọng trách chỉ huy các đội tinh binh giỏi võ đi tiên phong trong các trận giao tranh ác liệt nhất. Đến khi dẹp yên được các sứ quân thống nhất giang sơn, lập nên cơ nghiệp nhà Đinh, ông được phong chức thập đạo tướng quân, điện tiền đô chỉ huy sứ, tổng chỉ huy quân đội kiêm chỉ huy đội quân cấm vệ của triều đình Hoa Lư. Năm ông vừa tròn 30 tuổi. Để chuẩn bị kháng chiến với quân nhà Tống, ông đã gia công biên chế lại quân đội, tổ chức truyền dạy phương lược bài binh bố trận, pháp thuật tác chiến, huấn luyện các bí quyết võ công, kỹ năng sử dụng binh khí. Cứ mỗi đội lại đề cử một người có võ thuật nguyên thâm để thường xuyên luyện rèn võ công cho nghĩa binh. Mỗi kỳ lại tổ chức tỉ thí một lần để tranh tài cao thấp và nâng cao khả năng chiến đấu, sức chịu đựng, tính can trường, lòng quả cảm khi lâm chiến. Sau khi lên ngôi, ông đã hình thành bộ chỉ huy kháng chiến, kén tướng chọn quân, triển khai luyện tập võ công, binh khí theo từng cánh quân, từng binh chủng, đặc biệt ưu tiên cho thủy quân, bộ binh và kỵ mã. Nhiều lần, ông thân chinh chỉ huy đại binh và sát cánh cùng ba quân xung trận, một mặt sai quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn bước tiến của địch. Mặt khác cùng các võ tướng đại tài Trần Công Tích, Trần Bảo Trung mở chiến dịch Đồ Lỗ vào những ngày giáp Tết để bất ngờ tiến đánh nhanh, diệt gọn quân thù. Sau khi giành chiến thắng, vua Lê Đại Hành đã cùng các võ tướng kéo quân bao vây Tây Khết nhằm giáng đòn chí tử vào bộ máy đầu não của đạo quân chủ lực của nhà Tống. Trận này quân ta đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bắt sống hổ tướng kỳ tài, võ lực Quy Phong, Triệu Phụng Quân. Theo sách Toàn Thư, trong trận này quân giặc chết quá nửa, xác chất đầy đồng, trong đó có nhiều võ tướng dạng dày chiến trận. Với chi khí ngút trời, lại thuận lòng người và được các hào trưởng ở khắp nơi ủng hộ, ông đã cùng các nhà hoạch định chiến lược quân sự cất công nghiên cứu cách đánh và binh cơ võ trận của tiền nhân để tái tạo lại một Bạch Đằng Giang oai hùng sáng tạo, một chi lăng lừng lẫy, nên đã đại thắng trên cả hai mặt trận thủy và bộ, giết tướng giặc lừng danh, võ công siêu phàm Hầu Nhân Bảo. Sau chiến thắng vang dội này, một mặt ông ra sức xây dựng củng cố vương triều, tập hợp hiền tài, bảo an đất nước. Mặt khác, ông tập trung tăng cường sức mạnh của quân đội, trong đó rất chú trọng trong việc luyện tập võ thuật theo một quy trình nghiêm ngặt, bắt buộc mọi người đều phải khổ luyện và kinh qua thử thách nơi chiến trận. Vì vậy, nên dưới thời ông, các quan chức, triều đình, nhất là các võ tướng, võ quan và chỉ huy quân sự, cấp chức càng cao thì trình độ võ lực binh quyền phải càng thông giỏi. Mỗi người đều phải sử dụng thuần nhuyễn từ một đến nhiều loại binh khí chiến đấu khác nhau. Các võ tướng, ngoài chỉ huy và thao lược về binh pháp, điều khiển quân cơ, phân tích trận đồ, còn phải am hiểu sâu về đặc tính, khả năng, công lực lợi hại của từng bí pháp võ công, từng chủng loại binh khí và thủ thuật điểm quyệt, phương cách điểm quyệt để áp dụng trong từng trận chiến một cách hiệu nghiệm nhằm hạn chế tổn thương mang lại thắng lợi cao nhất. Sau khi đánh bại quân Tống, nhờ sự hoàn bị về các thể chế, giữ vững kỷ cương nội trị, chăm lo đào luyện, củng cố quân đội, phát triển kinh tế, nên ông đã có cơ hội mở mang bờ cõi và rảnh tay đối phó với quân Chăm Ba ở phía Nam, thường hay đem quân quấy nhiễu, lấn chiếm các vùng đất phía Bắc. Theo các sử liệu cổ, ông còn là vị vua rất chú trọng nâng cao võ lực trong quân đội, phát triển võ nghệ trong nhân dân, khuyến khích mọi người học võ, tổ chức thi đấu võ vật trong các dịp lễ, Tết, sinh hoạt văn hóa dân gian, định ra các thể chế quy phạm về thi cử võ bị, tiêu chí kén chọn nhân tài, tăng cường sức mạnh quân sự và uy quyền của các võ quan cấp chỉ huy quân đội. Có những giai đoạn, nhất là những khi tập trung quân lực để chinh phạt quân Chăm Ba ở phía Nam, dẹp quân Tống ở phía Bắc, ông đã đặc biệt coi trọng võ ban và chăm lo tổ chức đào tạo, phát triển võ nghệ rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, nên trong giai đoạn này, binh lực, võ nghệ, khí giới được nâng lên đáng kể, không chỉ trong quân đội mà còn phát triển đến tận người dân, tạo nên sức mạnh tổng lực để đánh đuổi kẻ thù luôn rình rập và tấn công từ hai đầu đất nước. Dù Lê Đại Hành mất năm Ất Tỵ, năm 1005, thọ 65 tuổi, trị vì thiên hạ được 24 năm, để tưởng nhớ công lao to lớn của ông trong công cuộc đánh dẹp thù trong giặc ngoài, thống nhất giang sơn, nhiều nơi trong cả nước dựng tượng lập đền thờ rất trang trọng.